Số trời hay là may mắn?
Số làm tình báo. Làm tình báo thời chống Pháp. Để được thuận lợi trong công tác thì phải biết tiếng Pháp. Sang thời chống Mỹ thì phải biết tiếng Anh. Thế mà tôi được tổ chức phân công làm tình báo suốt cả hai thời kỳ kháng chiến. Vận may nào mà tôi, một dân nghèo ở một làng quê nghèo, được trang bị cả hai thứ tiếng ấy để đến với ngành tình báo. Bây giờ, trẻ em biết ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, là chuyện thường. Nhưng trước năm 1945, biết ngoại ngữ là chuyện hiếm có, nhất là trong làng tôi, một làng quê xa xôi hẻo lánh chuyên nghề nông, không nước sạch, không điện. Đó là chuyện hồi xưa. Sau ngày giải phóng nước nhà thống nhất thì khác rồi. Xã Long Phước, thuộc thị xã Bà Rịa Vũng Tàu quê tôi, hiện nay điện nước đầy đủ, đường xá khang trang, có trường cấp 1, trường cấp 2, có trạm y tế, nhà báo xanh. Nói chung đã được công nhận là xã văn hóa. Xin nói đôi nét về thời ấu thơ của tôi. Ba má tôi thôi ở chung với nhau từ khi tôi còn rất nhỏ. 1-2 tuổi gì đó không nhớ nổi. Lý do ba tôi lấy vợ nhỏ. Chịu không nổi cảnh ấy, má tôi bồng tôi, trở về làng quê. Lớn lên, má tôi cho tôi đi học trường làng. Trong làng chỉ có một trường học với 3 lớp. Mỗi lớp không đến 30 em. Mới vô học là Cours Enfantin, lớp đồng ấu. Kế đến là Cours Préparatoire, lớp dự bị. Lớp cao nhất của trường làng là Cours Elementaire. Vì là lớp cao nhất của trường làng nên gọi là lớp nhất. Lên đến lớp nhất, học trò bị bắt buộc phải trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp. Ai bị bắt quả tang nói tiếng Việt, thầy phạt 1 đồng xu. 1 đồng xu mua được 1 dĩa bánh bèo bán ở sân trường để ăn sáng. Bị phạt, coi như phải nhịn ăn sáng. Tôi là một học sinh siêng năng, chăm chỉ, hành kiểm tốt. Học lớp nhất gần được nửa năm, đang là một học sinh giỏi, thì ba tôi từ Long Điền, cách Long Phước, xã nhà tôi 4 cây số, đi xe ngựa lên Long Phước, bắt tôi về, cho đi học chữ Nho. Ba tôi nói, mày học chữ quốc ngữ cho giỏi, rồi cũng làm mọi cho thằng Tây. Học chữ Nho, rồi tao truyền nghề thầy thuốc, mở tiệm thuốc bắc làm chủ tiệm phải khỏe hơn không? Tiệm thuốc bắc của ba tôi, ở Bào Ông Dân, ngã ba xã An Ngãi đi An Nhất, lấy hiệu tiệm là Dưỡng Sanh Đường. Tôi ở đó, cứ mỗi sáng ba tôi đi xe đạp, chở tôi lên đầu chợ Long Điền học chữ Nho. Dù ở với ba tôi được ăn mặc đầy đủ, sung sướng hơn, nhưng tôi vẫn nhớ má tôi. Nhớ làng quê nghèo, nên cứ chiều thứ bảy tan học, tôi chạy bộ 1 mạch 4 cây số về với má tôi ở Long Phước. Để rồi, khuya thứ hai, dậy sớm ôm cặp, chạy theo bạn hàng gánh chuối đi bán ở chợ Long Điền để kịp vào lớp. Nếu không có sự thay đổi, thì tôi đã trở thành ông chủ tiệm thuốc bắc theo lòng mong muốn của ba tôi, là để mày không phải làm mọi cho thằng Tây. Nhưng hình như đã có sự sắp xếp của số phận. Thầy giáo dạy lớp nhất trường làng tôi lúc ấy là thầy giáo gần, người xã An Nhất. Ông cứ theo thuyết phục má tôi là phải bắt thằng Tàu trở về tiếp tục sự học. Ai đời thằng nhỏ đang học giỏi như vậy mà cho nghỉ ngang, đi học 3 cái chữ nho, uổng quá. Má tôi nghe phải. Một buổi chiều thứ bảy, tôi chạy về làng với má tôi như mọi lần trước. Má tôi bắt ở lại luôn, rồi cho vào tiếp tục học lớp nhất của thầy gần. Tôi cố gắng nắm lại bài vở, vì anh em cùng lớp đã học qua nửa niên khóa rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa, thì ra tỉnh lỵ Bà Rịa, thi lấy bằng tiểu học. Vậy mà đến kỳ thi, tôi lại đậu hạng nhì toàn tỉnh. Được nhà nước Pháp cấp cho học bổng suốt 3 năm học ở trường tỉnh. Ăn ngủ tại nhà, một cô giáo ở gần trường. Cuối mỗi tháng, cô giáo lên phòng đốc học, lãnh 5 đồng tiền học bổng. Giá trị 1 đồng lúc đó là 5 thùng lúa, mỗi thùng 20 lít. Giống như những năm trước, mỗi chiều thứ bảy tan học, tôi ôm cặp chạy bộ về nhà, cách thị xã Bà Rịa 7 cây số, để sống một ngày với má tôi. Để rồi khuya thứ hai, được má cho 1 hào, là 10 xu, chạy theo bạn hàng đi chợ cho kịp giờ học sáng. 3 năm trường tỉnh, tôi học 3 lớp. Lớp Mogen 1 với thầy Lưu Văn Dày, lớp Mogen 2 với thầy Trần Văn Tám, lớp Superior với thầy Nguyễn Văn Thâu, lúc đó gọi là lớp nhì nhỏ, lớp nhì lớn, lớp nhất trường tỉnh. Suốt 3 năm ở trường tỉnh, tôi vẫn là học sinh khá giỏi, hạnh kiểm tốt, được các thầy thương mến. Hết 3 năm trường tỉnh, đến kỳ thi lấy bằng, sơ học yếu lược. Tôi thi đậu và học sinh nào đã đậu sơ học thì có thể lên Sài Gòn thi vào trường trung học Petrovsky. Đến mức này mới gặp vấn đề rắc rối. Thi sơ học tại thị xã Bà Rịa thì không phải tính toán gì, nhưng lên Sài Gòn thì phải tính đến tiền xe rồi nơi ăn ở trong 7 ngày thi cử đó. Mà ở quê nghèo thì chạy tiền rất khó. Đi xe đò lên thành phố 1 đồng, về 1 đồng, cộng là 2 đồng. Tiền thì còn có thể vay mượn được. Nhưng chỗ quen biết ở Sài Gòn để gửi gắm con mình ăn ở trong những ngày thi thì hoàn toàn không có. Do đó mà nhiều bạn dù đã đậu sơ học ở tỉnh nhưng đành phải bỏ cuộc giữa chừng. Như bạn Lê Văn Thâm, sau này đi kháng chiến là đồng chí chính sanh, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Sông Bé. Bạn Đẩu, sau này còn được gọi là xã Rô, bí thư đảng ủy xã Long Phước. Hai bạn ấy cũng được học bổng 3 năm trường tỉnh, cùng ở chung nhà cô giáo trong 3 năm với tôi, cũng thi đậu bằng sơ học, nhưng chỉ đến đó rồi bỏ học vì không đủ điều kiện đi tiếp. Má tôi cũng định cho tôi bỏ cuộc, cũng vì hai lý do nói trên. Tiền trong nhà vét hết chỉ có 2 đồng, nhà quen ở Sài Gòn hoàn toàn không có. Một đêm, tôi đang nằm ngủ trên bộ gián bên trái nhà, chợt thức dậy, nghe má tôi và cậu tôi đang rì rầm bàn tính về sự học của tôi. Má tôi nói, thôi, cho thằng Tào nghỉ học đi, anh hai. Học tới đó đủ rồi. Nó ở nhà coi bò cho anh, đi theo thằng Nguyên, con của cậu tôi, tập làm ruộng mà ăn, khỏi tính gì nữa. Im lặng một lúc, tôi nghe cậu tôi nói, nó học giỏi, cho nghỉ ngang tội nghiệp nó. Theo tao, mình ráng tìm mọi cách, cho nó đi thi Sài Gòn một chuyến. Nếu thi rớt về, đi coi bò, nó không buồn. May quá, hai khó khăn trên mấy ngày sau được giải quyết. Về tiền, thầy giáo Mã Văn Thái, người duy nhất trong làng tôi có bằng thành chung, diploma, đem đưa cho má tôi 5 đồng, gọi là góp tiền cho thằng Tàu đi thi. Về nhà quen ở Sài Gòn, có bà ngoại của anh Dương Văn Giỏi, đưa anh Giỏi đi Sài Gòn thi chuyến này. Bà có người cháu ở đường Cây Mai, nay là đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Bà vui lòng chấp nhận cho tôi đi cùng. Vậy là các khó khăn đã được giải quyết. Tôi có trong túi 7 đồng bạc và được đi cùng với bà ngoại, với anh hai Giỏi lên Sài Gòn thi. Nếu đậu thì đi học tiếp, còn rớt thì về quê theo nghề nông của cậu tôi. Anh hai Giỏi lớn hơn tôi 2 tuổi. Sau này đi kháng chiến, ngày giải phóng Sài Gòn lên cấp đại tá. Nay về nghỉ hưu ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ Pháp thuộc, cả cái xứ Nam Kỳ, người Pháp gọi là Cochin Chin. Chỉ có 2 trường trung học cho người bản xứ. Trường Petrovsky ở Sài Gòn và trường College Mỹ Tho. Tại Sài Gòn còn có một trường trung học chỉ dành riêng cho người Pháp và người Việt có quốc tịch Pháp. Đó là trường Chasselup Lobat. Ghi chú, nay là trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hết ghi chú. Trường trung học duy nhất dành riêng cho nữ là trường College Gia Long, còn gọi là trường áo tím, vì nữ sinh phải mặc áo dài màu tím khi đi học. Sau ngày giải phóng, trường này được đổi tên là trường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trường Petrovsky được xem là trường hạng nhất cho người bản xứ, nên học sinh Nam Kỳ lục tỉnh đều đổ dồn về đây thi. Kỳ thi mà tôi dự có đến gần 600 học sinh. Phần thi viết, Agric, có 3 tiết. Toàn dùng tiếng Pháp, một bài chính tả, một bài luận văn, một bài dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Chính tả và dịch thuật là 2 môn mạnh của tôi nên không ngại. Tôi nhớ nhất là đề bài luận văn. Giữa mùa mưa và mùa nắng, trò thích mùa nào, hãy nói tại sao. Bài luận văn này, thầy Thâu dạy lớp nhất trường tỉnh, đã cho học sinh học thuộc lòng bài mẫu. Tất nhiên, đó là một trong số nhiều những bài mẫu khác. Và trí nhớ tôi rất tốt, cho nên tôi cứ y như mẫu mà chép vô. 3 ngày sau, tôi và anh hai Giỏi đi đến trường để xem kết quả. Cả hai chúng tôi đều đậu. Chưa xếp hạng, ai có tên trong danh sách đậu thì ngày hôm sau được đến trường để thi sát hạch bằng miệng, oral. Đây mới là phần khó. Phần này, học sinh phải qua 4 môn. Sử địa, toán, công dân giáo dục, dịch một bài từ tiếng Việt sang tiếng Pháp. Tôi ngán nhất 2 môn sử địa và toán, chứ 2 môn còn lại thì không sợ. Chỉ giỏi tiếng Pháp, nói lưu loát một chút là được. tôi đến với hai môn dễ trước, để lấy tinh thần cho các môn sau. Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, tôi bắt thăm trúng bài. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm đấy. Đầu đội nón mê như lọng tre, tay cầm cành tre như roi ngựa. Tôi qua một cách dễ dàng. Đến giáo dục công dân cũng vậy, không có gì khó. Đến môn toán, một thầy người Việt Nam, giám khảo ngồi sau cái bàn. Đằng sau thầy là tấm bảng đen, trước mặt thầy là bốn cái băng dài cho học sinh ngồi. Mỗi học sinh lần lượt lên bàn bắt thăm, rồi lên bảng, cầm phấn, viết giải bài toán đã in trong lá thăm. Tôi không vội lên bắt thăm, mà ngồi xem các bạn lần lượt lên làm bài. Đối với tôi, toàn là bài khó. Cửa ải này khó vượt qua đây. Một thí sinh bước lên bắt thăm và lên bảng. Trời, anh ta bắt trúng bài tủ của tôi. Đại loại như sau. Hai loại cà phê với giá khác nhau. Muốn có đồng lời với số tiền đã ấn định, thì cách pha trộn ra sao? Lượng cà phê mỗi thứ bao nhiêu? Bài loại này dưới trường tỉnh, thầy Thâu cho làm đi làm lại rất nhiều lần, trở thành bài tủ. Tôi tức mình, sao không lên bắt thăm để trúng đề bài đó? Cứ ngập ngừng mãi, để người khác lên bắt trúng bài tủ rồi. Nhưng kìa, đề dễ như vậy mà bạn lúng túng không giải được. Thầy nhìn xuống, hỏi, trò nào biết giải bài toán này? Trong số bạn cùng ngồi chung bên dưới, cũng có nhiều cánh tay đưa lên. Nhưng tôi vừa đưa tay, vừa hăng hái đứng dậy đi lên bảng. Lòng mừng rỡ, tim đập nhanh. Bạn trao viên phấn cho tôi. Tôi gạch hai lần chéo, giải rất nhanh. Thầy khen, Trevian, giỏi quá. Chắc thầy cho điểm cao. Tôi rời khu vực sát hạch toán, mà lòng khắp khởi mừng thầm, vì thần may mắn đã đưa tôi đến một trường hợp như vậy. Đến môn chót là sử địa. Một giáo sư người Pháp làm giám khảo. Mỗi thí sinh lên bắt thăm đề bài, rồi trở xuống băng ngồi suy nghĩ. Đến lượt mình thì bước lên giải trình. Tôi mạnh dạn lên rút lá thăm, xuống băng ngồi lật ra xem. Thì hỏi ôi, đề bài này ở lớp nhất trường tỉnh không có dạy một chữ, hình như không có trong chương trình, nên thầy Thâu không đề cập đến bao giờ. Nội dung như sau: trò hãy nói về các dân tộc châu Á. Tôi cầm tờ giấy trên tay mà lòng buồn vô hạn. Tự nhiên tôi nhớ đến lời cậu tôi nói với má tôi trong đêm ấy. Ráng cho nó đi thi, nó có rớt, giờ coi bò nó không buồn. Cặp bò của cậu hiện lên rõ nét trong đầu tôi. Thôi, thì cứ đem đề bài lên, trình, rồi về, chứ biết chữ nào về chủ đề này đâu mà nói. Tôi cầm tờ giấy buồn bã đi lên, đưa cho vị giám khảo người Pháp. Ông đưa tay, lấy đề bài, lật ra xem rồi, tươi cười nhìn tôi và nói, thôi, không phải bận tâm nói về các dân tộc châu Á. Hãy nói cho tôi nghe về dân tộc Pháp. Ôi, lại trúng tủ nữa rồi. Bài này thầy Thâu, ở lớp nhất trường tỉnh, dạy rất kỹ, và tôi đã học thuộc lòng. Tôi trình bày một mạch, không dấp chữ nào. Vị giám khảo nghe xong, khen. Ồ, Trevian. Ồ, giỏi quá. Chắc ông cho điểm cao. Vậy là tôi vượt qua trót lọt hai cửa ải khó, mà chắc chắn là đạt điểm cao. Tại sao vị giáo sư người Pháp lại đột nhiên đổi đề bài như vậy? Tôi cũng không hiểu nổi. Chắc tại số trời. Ông bà thường nói, học tài thi mạng là vậy. Nghỉ hai ngày để các giám khảo chấm thi, tôi và anh hai giỏi lại đi bộ đến trường để nghe công bố kết quả. Đó là một buổi chiều trước sân trường Petruski. Lần này không đăng bản danh sách để học sinh xem như lần trước, mà xướng danh theo thứ tự cao nhất. Tôi hồi hộp lắng nghe. Số 1, Trần Minh Cảnh. Số 2, Trần Thượng Thủ. Số 3, Trần Văn Thình. Đến số 7, Nguyễn Văn Tàu. Ôi, sung sướng quá. Tôi nhảy cẩn lên, giẫm trên bãi cỏ. Thầy giám thị phải kéo tôi đứng vào hàng và có lời nhắc nhở. Tôi lắng nghe tiếp, còn đợi kết quả của anh hai giỏi xem thế nào rồi mới ra về. Đến quá con số 100, rồi đến 120 cũng chưa có tên anh. Cuối cùng, anh đậu hạng 121. Như vậy, anh hai giỏi cũng đứng trên 30 đứa. Sau này, anh hai cũng được đi học trường, nhưng ở ngoài và phải đóng tiền mỗi tháng 21 đồng. Còn tôi được học bổng và ăn ở trong trường. Tối hôm đó, trong 7 đồng mang theo, Tôi đã chi một đồng cho chuyến xe đò đi lên. Tôi chỉ để dành một đồng, đủ để mua vé xe chuyến về. Còn 5 đồng, tôi dắt anh hai giỏi cùng vài anh thợ, người làm công ở nhà cậu anh giỏi, ra đãi ăn cổ vịt quay, chấm tương một bữa cho đã. Tháng sau, giấy trên trường gửi xuống báo cho biết. Tôi được học bổng, 6 năm và nội trú. Nhà trường lấy 20 người đậu cao, cấp học bổng và cho ăn ở tại trường. Thầy giáo Mã Văn Thái, người cho tôi 5 đồng để phục vụ tiền đi thi, cùng các thầy giáo trường làng, tự lại nhà tôi chúc mừng. Vì đây là lần đầu tiên trong làng có người đậu cao và nhận được học bổng. Má tôi nấu một nồi cháo gà, cùng ăn mừng với khách. Nhưng một khó khăn khác là đến với gia đình. Nhà trường gửi xuống một bản liệt kê quần áo, mùng mền phải sắm sửa. Những 6 bộ đồ bà ba vải trắng, 2 bộ đồ tây, khăn tắm, khăn mặt. Toàn là đồ xa xỉ đối với một gia đình nông dân nghèo làng tôi. Cả nhà ngồi làm toán cộng, số tiền lên đến 200 đồng. Những năm đó, kinh tế khó khăn, giải dóc hiếm và đắt tiền lắm. Kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy? Phải cố gắng cho nó đi học tiếp. Đó là quyết tâm của người lớn trong gia đình. Những ngày sau đó, ông ngoại dắt tôi đi hết xóm này đến xóm khác, gặp bà con hảo tâm để vay mượn. Nhưng ai cũng trong cơn khó khăn nên không ai cho vay. Nhớ một đêm mưa gió, ông ngoại dắt tôi xuống một nhà khá giả ở xóm đông. Đã không mượn tiền được, mà trên đường về, ông còn bị rắn cắn, đau nhức mấy ngày, thật là thảm. Hết đau, ông dạy dắt tôi đi, gõ cửa các nhà giàu tìm vay tiếp. Sau cùng, có bà Bảy xóm đông, cho mượn, với điều kiện mỗi năm sau mùa thu hoạch, phải đông lúa rẻ cho bà ấy. Tôi nhớ là khi tôi học đến năm thứ tư rồi, mà tới mùa ông ngoại còn phải chở lúa đi đông cho người ta. Năm đó, trường Petruski lấy 30 người đậu đầu bảng cho học chung một lớp, thí điểm lần đầu gọi là Session Metropolitan. Cho học luôn 6 năm, khỏi thi bằng thành chung sau 4 năm, như thông thường các kỳ trước. Học chủ yếu về ngôn ngữ, văn học, nhẹ các môn toán, lý, hóa. Mỗi tuần 6 tiết tiếng Latin, 6 tiết tiếng Pháp, 4 tiết tiếng Anh. Anh em cùng lớp đều học rất giỏi. Còn tôi, năm đầu, thường chỉ được xếp hạng từ 20 đến 25. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì đa số anh em được gia đình kèm cặp, được học thêm. Nhiều anh thi rớt mấy kỳ trước, nhà có tiền nên vào học các trường tư như trường Lê Bá Cang, trường Huỳnh Khương Ninh. Đến kỳ thi ở trường Petruski, trở vô thi lại. Kỳ này đậu cao, vô học lại chương trình năm thứ nhất. Đã học qua, ở trường tư, nên giỏi là phải. Còn tôi, cứ mỗi năm mỗi lên lớp, lại trong một gia đình nghèo, ở một làng quê nghèo. Đi học thì thôi, về nhà phải lao động phụ giúp gia đình. Đậu cao chỉ là do may mắn. Nay vào học thì rõ ràng trình độ của mình không bằng anh em. Nhưng tôi không cam tâm chịu thua, quyết chí vươn lên. Hơn nữa, nhà trường cảnh cáo tôi, nếu học kém, sẽ không cấp học bổng nữa. Mỗi kỳ nghỉ lễ về thăm nhà, khi trở lên, thường má tôi cho tôi 4 đồng. Tôi có kế hoạch 2 đồng, cho tiền đi xe đò, đi và về. Còn 2 đồng ra các dĩa hè tìm mua sách cũ về đại số, về hình học là những môn tôi còn yếu. Ngày nghỉ tôi không đi chơi, cứ ở lại trong trường miệt mài làm bài tập về toán và đọc sách về văn học Pháp mượn ở thư viện. Quả nhiên năm thứ 2, tôi tiến lên hạng 15. Năm thứ 3, tôi lên hạng 10. Đến năm thứ 4 là một trong 5 người đứng đầu lớp. Rõ ràng, không có việc gì khó, quyết chí là được. Xảy ra chiến tranh giữa Sài Gòn. Đêm nào máy bay đồng minh cũng thả bom. Và súng phòng không quân đội Nhật bắn rền trời. Quân đội Nhật lấy các trường học làm nơi đóng quân. Lúc tôi lên thi, thì tại trường Petruski. Nhưng khi lên học, thì trường đã bị Nhật lấy. Thành ra, phải dời về trường Normal, kế bên sở thú. Nay là trường Võ Trường Toản. Học ở đó được 2 năm. Đến năm thứ 3, Nhật lấy luôn trường Normal. Thầy trò phải dời về trường nữ Gia Long. Con trai ở dãy đằng trước, con gái ở dãy đằng sau, ngăn cách nhau bằng tấm phên tre ở giữa. Con gái muốn qua đường, phải đi ngang qua dãy con trai. Con trai đến giờ đi tắm, phải có sự hướng dẫn đi tập thể sang dãy con gái, vì phòng tắm nằm bên đó. Đến cuối năm thứ 4, thì Nhật lấy luôn trường Gia Long. không học ở Sài Gòn được nữa, mà dời về Mỹ Tho. Muốn tiếp tục học nữa thì phải xuống tận Mỹ Tho. Tiền xe tăng lên quá. Hơn nữa, lúc này phong trào thanh niên tiền phong xã nhà lớn mạnh. Tôi nghỉ học ở nhà, tham gia thanh niên tiền phong. Thầy Mã Văn Thái làm thủ lĩnh thanh niên tiền phong xã. Tôi làm đội viên bảo vệ cho thầy. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, tôi cầm tầm dông giạc nhọn cùng dân làng dưới sự chỉ huy của thầy Thái ra giành chính quyền tại thị xã Bà Rịa. Và tại đây, tôi gặp lại thầy Lưu Văn Dày, người thầy dạy tôi hồi còn ở lớp nhì nhỏ ở Bà Rịa. Nay thầy đã là thủ lĩnh thanh niên tiền phong tỉnh, vào gặp chánh chủ tỉnh của chánh quyền thân Nhật, nhận sự bàn giao chánh quyền về tay nhân dân. Sau đó, tôi gia nhập cơ quan tình báo tỉnh Bà Rịa. Đến ngày quân đội ta giành chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta và Pháp ký Hiệp định Geneva, ngày 20 tháng 7 năm 1954, về đình chỉ chiến sự trên toàn cõi Đông Dương, thì tôi là chỉ huy phó lực lượng quân báo của tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn, kiêm tổ trưởng quân báo liên huyện Cần Đước, Cần Duộc, Nhà Bè. Sau 7 năm tập kết xây dựng quân đội ở miền Bắc năm 1954-1961, tôi trở về miền Nam làm cụm trưởng cụm tình báo H-63, rồi lên phó chánh ủy phòng tình báo Bộ Tham mưu B-2. Hai đơn vị này đều được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng, vũ trang nhân dân. Cụm tình báo H-63 được tuyên dương năm 1971, phòng tình báo được tuyên dương năm 2000. Trên đây, tôi kể lại chuyện tôi được quân đội tuyển chọn làm tình báo thời chống Pháp và thời chống Mỹ. Lý do chủ yếu là vì tôi biết hai thứ tiếng của kẻ thù xâm lược. Được như vậy, có lẽ là do số phận. Số chưa chết, chỉ bị thương thôi. Làm công tác tình báo thời chiến chủ yếu là kiếm tài liệu, tin tức về địch, chuyển về cấp trên để nắm được tình hình địch mà chỉ đạo chiến tranh giành thắng lợi. Muốn nắm địch thì phải đi sát địch. Bác Hồ đã dạy như vậy. Do đó mà đi sát địch, luồn vào hậu phương của địch, thì việc hy sinh tính mạng, bị địch bắt, bị tra tấn tù đầy là điều không tránh khỏi. Suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, tôi đều được phân công làm công tác tình báo, vào ra vùng địch không biết bao nhiêu lần, ăn ngủ sinh hoạt trong vùng địch, nằm hầm bí mật, địa đạo, vùng gian đô, không biết bao nhiêu năm, đối diện với cái chết. Cái bị giặc bắt, không biết bao nhiêu lần. Vậy mà ra khỏi hai cuộc chiến tranh chống xâm lược, tôi vẫn còn toàn vẹn thân thể. Chỉ bị vài vết thương trên đầu, giữa bụng, ở mắt cá chân trái. Đi khám thương tật, bác sĩ nói mất hết 61%. Được xếp thương binh hạng 2 vĩnh viễn. Nay, sắp bước qua tuổi 89, ngồi suy nghĩ lại cuộc đời. Không biết đó là do số phận hay do may mắn. Đồng chí Phạm Xuân Ẩn, điệp viên của cụm tình báo H-63 mà tôi là cụm trưởng, một tháng trước khi qua đời tại quân y viện 175 năm 2006, có thân mật trao đổi với tôi trong một lần tôi vào thăm anh. Nằm trên giường bệnh, cầm tay tôi, anh nói: "Tôi nghĩ chắc lá số tử vi của hai đứa mình tốt lắm, nên tôi và anh đi suốt hai cuộc kháng chiến mà không hy sinh, cũng không bị địch bắt lần nào. Tụi mình đâu có giỏi gì hơn anh em, mà anh em tình báo hoạt động trong Sài Gòn hy sinh, bị bắt nhiều quá. Còn hai đứa mình thì an toàn cho đến hôm nay, được sống những ngày cuối với gia đình." Đồng chí ấy nói vậy cũng có cái lý của đồng chí, vì thật ra có nhiệm vụ khi đi thi hành rất có thể bị bắt và hy sinh. Tôi chỉ kể một chuyện sau đây. Quan trọng nhất đối với người điệp viên là xây dựng bình phong, làm vỏ bọc vững chắc cho mình để sống an toàn trong hậu phương địch mà phục vụ lâu dài cho cách mạng. Bình phong của Phạm Xuân Ẩn là làm phóng viên thường trú của tờ Times, một tờ báo lớn của Mỹ. Anh ấy được học về nghiệp vụ báo chí suốt 3 năm, 1957-1960 bên Mỹ. Nhờ bình phong ấy mà anh rất an toàn, thu thập được nhiều tài liệu tin tức có giá trị, chuyển ra cho cách mạng. Ấy vậy mà cuối năm 1967, có một nhiệm vụ rất đặc biệt do cấp trên giao. Chuyển một lá thơ kèm ảnh của Trung ương Đảng, bạn, cho một điệp viên của họ hiện đang giữ một chức vụ rất quan trọng trong một đại sứ quán của một nước tư bản tại Sài Gòn. Tất nhiên, khi đưa cái thư đó cho đối tượng, thì người nhận thư sẽ biết rõ anh là điệp viên của Việt Cộng, mà phải là điệp viên tầm cỡ mới được cấp trên giao nhiệm vụ đó. Sau khi bàn bạc với Phạm Xuân Ẩn, có hai lần tôi về báo cáo cấp trên là nhiệm vụ quá nguy hiểm, có thể xóa lưới tình báo của cụm H-63 mà điệp viên chủ lực là đồng chí Phạm Xuân Ẩn, người mà đảng ta đã dày công xây dựng từ nhiều năm và nay đã chui sâu, leo cao, đang phát huy tác dụng. Đồng chí cấp trên nói, đảng bạn phóng điệp viên đi. Nay Đức liên lạc, nhờ đảng ta nối lại. Trung ương giao qua tình báo. Thủ trưởng tình báo chọn Phạm Xuân Ẩn, vì chỉ có anh ấy mới có khả năng tiếp cận đối tượng. Tôi nói, thi hành nhiệm vụ này thì có thể hy sinh. Cấp trên nói, phải thi hành bằng mọi giá. Đồng chí cấp trên, động viên. Đối tượng đang ở một chức vụ cao như vậy, tôi tin rằng người ấy sẽ không có phản ứng tiêu cực đối với các đồng chí. Họ không muốn bị lộ đâu, miễn chúng ta làm cho kín đáo. Bữa trưa cuối cùng, hạ quyết tâm tại nhà hàng Victory đường Hàm Nghi, nay đổi tên là nhà hàng Thắng Lợi. Tôi nói, sáng mai tôi sẽ lấy xe đưa anh đến đó. Nếu chúng nó bắt anh, thì sẽ xuống sân đại sứ quán bắt tôi. Với khẩu súng ngắn, giấu trong xe như anh biết, tôi sẽ khử vài thằng, rồi hai anh em mình cùng hy sinh tại đó thôi. Đêm đó, Ẩn dặn vợ thu xếp việc nhà, chuẩn bị lời khai cho vợ nếu anh ấy bị bắt hay phải hy sinh. Đại sứ quán mở một tiệc buffet để mừng quốc khánh của họ. Chúng tôi nghiên cứu đó là thời cơ thuận lợi để tiếp cận đối tượng. May mà nhiệm vụ trót lọt. Ẩn thuật lại cho tôi nghe, tôi còn nhớ mãi câu sau đây. Thú thật với anh Tư, tôi làm tình báo từ thời chống Pháp, xem như đã 15 năm, 1952-1967. Vậy mà khi tôi chuyển lá thư và tấm ảnh cho anh ta, tự nhiên cái chân trái tôi cứ rung lên, không kèm lại được. Tôi rất thông cảm với lời nói thật tình đó của bạn đồng đội, vì đó là giây phút sinh tử của người điệp viên. Mãi đến sau ngày giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1945, chúng tôi mới có tin chắc là tay đó không phản bội đối với tổ chức anh ta, người đã phóng anh ta đi. Chết suốt những năm anh ta nhận thơ, chúng tôi cũng còn hồi hộp sợ anh ta báo cáo riêng với tình báo Mỹ để theo dõi ngầm sát hại chúng tôi. An toàn có thể là nhờ lá số tử vi tốt như anh Ẩn nói. Không biết anh có coi số tử vi không? Vì anh có tính hài hước hay nói chơi lắm. Chứ còn tôi, ở một làng quê nghèo từ nhỏ đến lớn, tôi không coi tướng số bao giờ. Trong cuộc chiến tranh bí mật giữa hai bên, mình tổ chức điệp viên, nằm trong lòng địch, chui sâu, leo cao để phá hoại, tìm hiểu bí mật của chúng, thì kẻ địch cũng không phải vừa. Chúng cũng tổ chức người vào trong chiến khu của mình để diệt mình. Có nhiều chuyện mà đến nay tôi cũng không hiểu nổi. Ví dụ như chuyện trận càn của quân đội Mỹ mà tôi kể ở trong sách này. Tại sao tôi vừa từ Sài Gòn ra buổi chiều thì hừng sáng hôm sau giặc Mỹ mở trận càn, phối hợp các binh chủng đánh thẳng vào căn cứ cụm tình báo H-63 chúng tôi. May mà tôi thoát chết trong gang tấc, chỉ bị thương một cán bộ đài trưởng vô tuyến điện và hy sinh một chiến sĩ. Hay như trận phục kích đánh mìn Claymore mà tôi kể dưới đây. Tại sao giặc biết rõ giờ đó tôi từ ấp chiến lược Phú Hòa Đông về căn cứ Bến Đình mà cho biệt kích vào sát căn cứ gài mìn để giết hại tôi? Chuyện xảy ra vào giữa năm 1966. Lúc ấy tôi là thiếu tá cụm trưởng cụm tình báo H-63. Một buổi chiều, sau khi đột nhập vào ấp chiến lược Phú Hòa Đông gặp gỡ cô giao thông để giao nhiệm vụ, tôi cùng đồng chí Nam Hải, cán bộ đại đội phó, trở về căn cứ Bến Đình. Đi đã hơn 3 cây số, đã ra khỏi vùng nguy hiểm, chỉ còn cách 200 mét là về đến căn cứ với anh em đội vũ trang. Vì gần đến nhà nên có phần lơ là cảnh giác, hai anh em đi gần trò chuyện. Bỗng nghe ầm một tiếng nổ kinh hồn của hơn cả chục trái mìn nổ đồng loạt. Theo phản xạ tự nhiên, hai anh em quay trở lại, chạy bán sống bán chết về hướng ấp chiến lược. Được khoảng một cây số thì đến bìa sở cao su bà Hộ. Mệt quá, ngồi núp vào bụi cây chồi nghỉ lấy hơi. Tôi hỏi, cái gì vậy anh Nam? Nam Hải, mo. Anh ấy chỉ còn nói được một tiếng mo, hơi thở dồn dập nặng mùi thuốc rê. Nói mo, tôi hiểu ngầm anh ấy nói mình Claymore của quân đội Mỹ. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp, mo, sao tôi với anh còn chạy được? Cả hai đứa đều không bị trúng viên nào. Nam Hải ậm ừ, không trả lời. Mìn Claymore là loại mìn định hướng. Khi bị kích nổ, một loạt viên bi cùng bay về một hướng với sức mạnh kinh hồn. Mỗi trái mìn chứa 230 viên bi sắt dồn nén trong thuốc C4, là loại thuốc nổ cực mạnh, mạnh hơn cả thuốc TNT thông thường. Vì kích thước, quả mìn nhỏ, trọng lượng nhẹ so với định hướng DH5, DH10 của ta, nên mỗi tên lính địch khi đi phục kích có thể mang theo dài ba trái. Đến nơi, chỉ ghim mấy chân bằng kim loại của quả mìn xuống đất. Mặt sát thương hướng về phía đối phương sẽ đi tới, rồi nối với mạch điện. Chúng nằm yên trong bụi rậm, chờ cho chiến sĩ ta đến gần độ 4-5 mét mới chập mạch điện cho nổ. Bị mìn nổ gần như vậy, nên thông thường người bị phục kích sẽ gãy mất hai xương ống chân, té ngồi tại chỗ, máu tuôn ra một lúc thì chết. Du kích xã Phú Hòa Đông những năm ấy, phần đông chết vì mìn Claymore. Trong cụm tôi cũng có 4 đồng chí hy sinh vì mìn Claymore. Đến năm 1968, 9 đồng chí Nam Hải cũng bị trúng mìn Claymore tại ngã ba Ông Tới, xã Phú Hòa Đông, thành liệt sĩ. Mìn Mo nổ mà mình không bị sát thương. Cả hai người không ai lý giải nổi. Tôi nói với Nam Hải: ta trở ra sớm dân, kiếm cơm ăn chiều nay. Tối xem bụi tre nào rậm rạp, mình chui vào ngủ qua đêm. Sáng mai mình theo mé sông lội về căn cứ. Không trở lại đường sở cao su nữa. Nghĩ một chút lấy sức, hai anh em lần ra xóm. Đồng bào hỏi: trong đó mấy ông đánh cái gì nổ dữ quá, tụi giặc vừa khiêng xác vừa chạy như bị mất hồn. Nam Hải nói: tụi nó đánh mình, hai đứa tôi chạy gần chết đây, chớ tụi này có đánh giác gì đâu. Tôi hỏi: khiêng mấy khiêng? Đồng bào nói: 6-7 khiêng, còn một số què quặt phải dìu nhau chạy. Tôi cũng chưa nghĩ ra là việc gì. Sáng ra y theo kế hoạch, hai anh em lần ra mé sông hợp lặn trở về căn cứ. Đường dài hơn, mệt hơn, chịu lạnh nữa, nhưng chắc ăn. Đến căn cứ, dạch gai ô rô, cốc kèn, lội lên dòm thấy tiểu đội vũ trang của cụm đang ăn cơm sáng. Thằng Ẩn, thằng Phương, thằng Đạo xoay trần vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thấy tôi và Nam Hải từ dưới biền sông lớp ngóp đi lên, quần áo ướt sũng, anh em ngạc nhiên. Tám Phương nói: anh Tư ơi, chiều hôm qua bọn địch vào phục kích trong chòi trên sở Misalan, nhưng đặt mìn ngược nên khi cho nổ chúng bị thương vong dữ lắm, bây giờ chỗ đó còn đầy bông băng dính máu. Sáu Ẩn nói: không biết chúng đánh ai, có chạy thoát được không? Tôi nói: đánh hai đứa tao chứ đánh ai, mà tụi bay có coi kỹ chưa đó. Thằng Đạo nói: nghe nổ một tiếng lớn, tụi tôi chuẩn bị chiến đấu, đợi một lát không thấy chúng tấn công, tụi tôi ra trinh sát thì tụi nó rút hết rồi. Tôi nói: đâu? Tụi bay đưa tao ra xem. Ra đến trận địa phục kích của giặc, trước mắt tôi cây chồi cỏ dại bị tiện cục đổ nát trên một khoảng rộng, còn những vệt máu đã khô bông băng dương dãi khắp nơi. Đúng là bọn giặc đã đặt mìn ngược. Khi bị kích nổ, hàng chục trái mìn định hướng đã đánh vào đội hình chúng tan nát. Còn hai chúng tôi thì an toàn, quay lại chạy. Đúng là trời cứu. Trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ, tôi không còn nghe giặc đặt mìn ngược ở đâu nữa. Cũng có nghe chúng đặt mìn Claymore ngoài hàng rào, quanh đồn bót để phòng Việt Cộng đột nhập. Nhưng chiến sĩ đặc công của mình lẻn bò vào, quay ngược lại, rồi ra ngoài bắn vài phát súng. Chúng tức thì chập điện cho mình nổ, tưởng gây sát thương bên ngoài đồn, ai dè bao nhiêu sức mạnh của mình tung vào tàn phá bên trong. Chuyện của tôi và Nam Hải còn sống sau loạt mình Claymore chỉ cách 5 mét là chuyện hy hữu. Còn một chuyện hy hữu nữa là tôi bị lọt xuống hầm trong của du kích mà chỉ bị thương nhẹ. Cũng vào năm 1966, nhớ má quá nên tôi có nhờ người xuống quê nhà ở xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, đưa má tôi lên căn cứ Bến Đình để thăm một bữa. Tôi và Nam Hải ra ngoài sớm đón má tôi và đưa vào căn cứ Bến Đình ven sông Sài Gòn. Má tôi không đi một mình mà dắt theo đứa cháu ngoại mới lên 4 tuổi, tròn trĩnh, dễ thương. Nam Hải dùng xe đạp chở má tôi theo con đường mòn vào căn cứ. Chỉ có một chiếc xe nên tôi dắt cháu tôi đi bộ. Thay vì đi theo đường mòn, tôi tạt ngang băng qua rặng tre tầm dông. Tôi định đi tắt cho nhanh mà không biết du kích đã đào một dãy hầm châm gian đường từ mấy năm trước. Đi băng qua đám tre, sợ gai đâm chân cháu, nên tôi ẵm cháu lên. Bỏ đường lộ đá, bước vào rặng tre gian đường, được mấy bước, thì ào, cả thân người tôi với đứa cháu trên hai tay bị sụp xuống một cái hầm trong. Thật quá bất ngờ và mất cả hồn vía. Tôi biết hầm trong là vũ khí thầm lặng, nhưng giết người một cách ghê gớm nhất. Dưới hầm trong được gắn chặt 5 cây chông tre, mỗi cây dài độ 1 mét, mũi chông nhọn hoắt, sẵn sàng đón người sụp xuống. Ngọn chông ở giữa sẽ cắm từ hậu môn người xấu số, xuyên thẳng lên khỏi tim, một cách ngọt xớt. Người đứng sững như con cá lóc, bị đũa tre xuyên qua khi đưa vào lửa nướng trui. Chỉ còn nhúc nhích cựa quậy một lúc, rồi chết dần một cách thê thảm. Nhờ một phép thần nào đó mà tôi không bị cây chông xuyên qua. Lúc tôi bị rơi bất ngờ xuống hầm, chỉ bước lên cái nắp, được ngụy trang khéo bằng lá tre khô, thì cái bàn chân phải của tôi chạm vào cây chông giữa, làm cây đó bị cong qua một bên, chỉ bể chiếc dép ni lông và bị thương nhẹ vì mũi chông xước qua phần mềm. 4 cây chông còn lại vẫn đứng quanh người tôi. Đứa cháu vẫn vô tư trên hai cánh tay tôi. Đôi mắt dương tròn nhìn tôi, chắc nó không biết điều gì xảy ra với hai cậu cháu. Qua phút kinh hoàng, tôi định thần lại. Ý nghĩ đầu tiên là mừng vì hai người đã may mắn thoát chết. Nếu tôi bị cây chông xuyên qua bụng, phải đứng dưới hầm như trời trồng, thì chẳng những tôi chết mà cháu tôi cũng chết dần mòn, vì ai biết đâu mà đến cứu nó kịp thời. Còn nếu lúc tôi vừa sụp xuống mà hai tay buông đứa cháu trên những mũi chông nhọn hắt kia, thôi, không dám nghĩ nữa mà tìm cách ra khỏi tình thế này một cách an toàn. Tôi cao 1m7 mà cái đầu tôi còn dưới mặt đất hơn nửa tấc. Có thể nói anh em du kích đào cái hầm này rất công phu, sâu như thế này để đón những tên lính Mỹ cao người to xác. Tôi vận dụng sức mạnh của đôi cánh tay đưa cháu tôi lên mặt đất và bảo nằm im, không được nhúc nhích mà rớt xuống trở lại. Tiếp theo, hai bàn tay tôi chống lên bực hầm, lấy toàn lực như chơi xà đơn, xà kép, đưa thân mình giọt lên khỏi miệng hầm. Sau đó nâng đứa cháu lên bằng hai tay, bò lần trở ra mặt đường, rồi cõng cháu đi dòng theo đường mòn vô căn cứ. Cháu tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nên không kể lại cho ai nghe cả. Còn tôi lặng lẽ đi lấy thuốc đỏ, bôi lên chỗ bị thương. Chỉ hơi phiền là phải đi chân đất, vì chiếc dép ni lông bằng chân phải đã bị mũi chông tre làm bể đôi. Mọi người vui vẻ vì tôi không kể với ai, kể lại sự cấp dưới cười, còn má tôi thì lo lắng. Đúng là chuyện bây giờ mới kể. Cho nên tôi nghĩ, cái số chưa chết thì dù bị địch phục kích, đánh mình Claymore, bị sụp hầm trong hay gì gì đi nữa, cũng không chết là vậy. Không có cách mạng, đời tôi sẽ ra sao? Tháng 10 năm 2010, cựu chiến binh tình báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm thành lập ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. 25 tháng 10 năm 1945, 25 tháng 10 năm 2010. Cuộc họp được tổ chức rất trang trọng tại hội trường thị xã Bà Rịa. Tôi được mời phát biểu ôm lại sự ra đời và trưởng thành của tình báo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua 21 năm chiến đấu chống Mỹ xâm lược, cho đến kết thúc cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ bằng chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Vinh dự được mời phát biểu trước anh chị em vì tôi là người cựu trào nhất trong quân báo tỉnh vẫn còn sống. Năm 2010, tôi đã 82 tuổi. Vào quân báo tỉnh làm nhân viên mật từ năm 1947, thoát ly gia đình vào chiến khu năm 1949. Đến năm 1953, tôi đã là chỉ huy phó quân báo tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn, gọi tắt là tỉnh Bà Chợ, kiêm trưởng quân báo ba huyện Cần Đước, Cần Duộc, Nhà Bè, thời ấy gọi là Liên huyện. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, giặc Pháp ký hiệp định Geneva rút quân về nước, còn lực lượng vũ trang của ta bên trong vĩ tuyến 17 tập kết ra miền Bắc học tập và xây dựng quân đội chính quy. Đế quốc Mỹ cùng tay sai Ngô Đình Diệm không thi hành hiệp định Geneva, không có tổng tuyển cử thống nhất nước nhà vào năm 1956 như đã ghi trong hiệp định. Cuối năm 1960, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Năm 1961, tôi lúc ấy cấp bậc đại úy được tổ chức cho trở về miền Nam tham gia quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Không được về lại chiến trường Bà Rịa, mà theo yêu cầu của chiến trường, tôi được phân công chức vụ cụm trưởng một cụm tình báo chiến lược trong Sài Gòn. Cụm tình báo bí số H63 với điệp viên Phạm Xuân Ẩn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1971, cụm được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi được điều về cơ quan cấp trên làm phó chánh ủy, kiêm chủ nhiệm chính trị phòng tình báo Bộ Tham mưu B2, chuẩn bị cho trận quyết chiến giải phóng miền Nam. Bộ Tham mưu B2 thành lập Lữ đoàn đặc công biệt động, lấy phiên hiệu Lữ đoàn 316. Nòng cốt trong lữ đoàn là cán bộ chiến sĩ phòng tình báo B2, G22. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, tức Mười Cơ, trung tá phó phòng tình báo, làm lữ đoàn trưởng, và tôi, trung tá phó chánh ủy phòng tình báo, làm chánh ủy lữ đoàn. Phát biểu xong, tôi rời diễn đàn, bước xuống trong tiếng vỗ tay hoan hô. Bỗng có một chị cũng đã lớn tuổi ngồi ở hàng ghế thứ ba. Tôi cười vẫy tay tôi lại và hỏi: "Anh Tư, có phải hồi còn ở nhà, tôi nhớ anh gánh thịt heo, đi bán dạo theo sớm, phải không?" Thật quá bất ngờ đối với tôi. Đang mặc quân phục chỉnh tề, dưới quân hàm đại tá, trên áo gắn huy hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huy hiệu 60 năm tuổi đảng, cùng các huân chương bậc cao của nhà nước, của quân đội, tâm hồn còn đang lâng lâng bay bổng với bài phát biểu rất thành công của mình trước tập thể. Bỗng nghe một câu hỏi vừa thân thiết vừa rất mực chân thành gợi về một quá khứ xa xôi, nghèo khổ từ hơn 65 năm về trước. Tôi bật cười và đáp: "Phải, chính tôi đó." Hỏi ra mới biết đó là chị Hoa, người xã Long Phước quê tôi, lấy chồng về xã Hòa Long, cách xã tôi 2 cây số. Thời đánh Mỹ, chị được quân báo tỉnh Bà Rịa Long Khánh tuyển mộ làm giao thông mật cho quân báo tỉnh. Không phải chỉ có chị Hoa biết về quá khứ thời trai trẻ của tôi. Mấy năm trước, có lần tôi về thăm và chúc xuân tỉnh ủy, nhân danh ban liên lạc những người kháng chiến cũ của tỉnh Bà Rịa. Trong bữa cơm thân mật, đồng chí Trần Văn Khánh, bí thư tỉnh ủy, vỗ vai tôi và cười nhắc lại chuyện xưa. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, 5-6 tuổi gì đó, trưa trưa tôi hay ngồi trên ngạch cửa ngó ra đường, thấy anh Tư cầm cái dòng bằng mây đi mua heo. Đang vui, bỗng có một người nào đó nhắc lại quá khứ, một quá khứ chìm trong u tối, nghèo khổ. Tôi không hề buồn tủi, trái lại, rất vui để có giây phút hồi tưởng lại một thời trai trẻ. Sau năm 1945, cả nhà tôi 8 người. Ông ngoại đã già, ba, mẹ thì luôn đau yếu, 4 em còn nhỏ. Em gái lớn nhất chưa đầy 10 tuổi và tôi 17 tuổi, thành trụ cột trong gia đình. Nhà nghèo phải làm sao mỗi ngày tối thiểu kiếm được 5 đồng bạc mới đủ trang trải cuộc sống trong một gia đình 8 miệng ăn. Do đó mà tôi làm đủ nghề, từ nghề chạy bàn cho tiệm cà phê, đi xe đạp xuống làng Phước Hải mua cá chở về Lâm Phước bán chợ chiều, lãnh giải của các tiệm lớn ở Long Điền ôm đi bán dạo theo xóm, nhưng chủ yếu là nghề mua heo trong xóm về làm thịt gánh đi bán, lãnh heo quay cho các đám tiệc trong làng. Thời ấy quay mỗi con được trả công 20 đồng. Các vị viên chức trong làng biết tôi giỏi tiếng Pháp, bảo tôi ra làm thông ngôn cho Pháp, nhưng tôi từ chối khéo, chỉ cho xem mấy đứa em nheo nhóc trong nhà thành một lý do chính đáng để mấy ổng tha cho tôi. Thật ra phải làm kiếm tiền để nuôi gia đình, chứ trong lòng tôi luôn mong ước một ý chí: khi các em lớn thêm một chút, ba má bớt bệnh, tôi sẽ theo các bạn vào chiến khu đánh Pháp. Nhớ lại một thời làm lụng hết sức vất vả, ai kêu bán heo ở đâu thì tôi xách cái vòng bằng cây mây đi liền, trả giá xong xuôi, nếu con heo dưới 60 kg thì khỏi mướn người khiêng phụ, gói giò lại cho lên vai vác chạy về, mặc cho nó la hét cùng đường. Nhiều lần còn bậy lên người tôi, làm ra thịt cho vào gánh, gánh đi bán dạo theo xóm. Năm 1946 tôi cưới vợ. Năm ấy tôi 18 tuổi, cô vợ mới 17. Vợ tôi quê xã Phước Hải, một làng ven biển cách làng tôi 15 cây số. Cô gái dễ thương ấy là nữ sinh trường áo tím, học đến năm thứ 2 trung học, gặp thời loạn lạc cũng nghỉ học về quê như tôi. Thương chồng và cám cảnh gia đình chồng nên cô rất chịu khó, không nề hà gian khổ, phụ khiêng heo với tôi. Khi gặp phải con heo lớn, tôi không vác nổi, chiều gánh thịt ra chợ Long Phước ngồi bán, cùng đi gánh nước, xây lúa, giã gạo với tôi. Sang năm 1947, vì Long Phước thành một xã chiến đấu du kích, giặc Pháp càng quét liên miên. Hơn nữa, vợ tôi đang mang thai, nên tôi gửi nàng về quê ở Phước Hải.
Sau đó, cô theo gia đình lên Sài Gòn sinh sống và học nghề đánh máy chữ, xin làm thư ký đánh máy kiếm tiền nuôi con. Đứa con gái ra đời ngày 4 tháng 3 năm 1947. Còn tôi vẫn trụ lại xã Long Phước, dù muôn vàn nguy hiểm, vừa làm nhân viên mật vụ cho tổ quân báo huyện, vừa len lỏi làm việc kiếm tiền nuôi mẹ và các em. Mãi đến năm 1949, má tôi bớt bệnh, em tôi đã lớn. Tôi bày tỏ ý định thoát ly gia đình, vào chiến khu với các bạn. Má tôi vui vẻ đồng ý, vì bà cũng biết rõ nguyện vọng chính đáng mà tôi ấp ủ từ lâu. Nay đã 89 tuổi, ngồi gẫm lại cuộc đời, thấy cũng hay. Từ một anh học trò, thất cơ lỡ giận, trở về làng gánh thịt heo đi bán dạo trong xóm nghèo, để kiếm ăn và nuôi gia đình. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trở thành chánh ủy lữ đoàn, đặc công biệt động. Đơn vị đi đầu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Oai nghiêm, ngồi trên chiếc xe Jeep, vừa tước của một tên trung tá địch, cùng đồng đội hùng dũng tiến vào Sài Gòn, nơi xào huyệt cuối cùng của quân thù. Và cũng trên chiếc xe Jeep ấy, cùng với một tổ nữ chiến sĩ biệt động, tự tay tôi lái về tìm gặp người vợ yêu quý năm xưa trong một căn phố nhỏ ở Thị Nghè, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đứa con gái đã 29 tuổi, ẵm đứa cháu ngoại lên ba, ra nói bập bẹ chào ông ngoại bộ đội. Thật là một đêm ngập tràn hạnh phúc sau mấy mươi năm xa cách. Nếu không có cách mạng, và nếu không đi theo cách mạng, thì cuộc đời tôi đi về đâu?